4. Tinh tấn. Bồ Tát lập hành siêng năng, không sợ khó, khổ, chỉ sợ ta không đủ tài đức. Riêng tôi gặp việc khó càng vui, chỉ cầu Phật hộ niệm cho đủ sức khỏe để làm. Rèn luyện được đức tính này, chúng ta càng vững niềm tin ở Phật hơn nữa. Nhờ có hành mà phần tính và trụ vững chắc thêm. Vì càng nỗ lực làm, chúng ta càng gần đạo và nhận được lực bất tư nghị của Phật Pháp. Bồ Tát khác nhị thừa ở điểm ý chí không khuất phục, dấn thân vào gian khổ. Nêu cao tinh thần này là hạnh nguyện của Ngài A Nan. Nguyện là người đi tiên phong vào đời ngũ trược ác thế. Còn một chúng sanh nào chưa thành Phật thì Ngài sẽ không bước lên quả vị vô thượng giác. Tôi nhắc nhở Tăng Ni Sinh rằng, khi ra trường nhận lãnh công việc khó thì có nhiều điều thú vị lắm. Việc dễ ai cũng dành, tôi buông tay. Việc khó thì ít người làm mà ta gánh vác, chắc chắn sẽ được nhiều người thương và ủng hộ. Theo dấu chân Phật, chúng ta cần luyện đức tính kiên nhẫn của Bồ Tát. Chỉ nghĩ đến quyền lợi chung, quên mình, làm Phật sự không biết mệt mỏi như trong sám quy mạng mà chúng ta thường công phu buổi khuya. Thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bị lạc. 5. Thiền định. Đức tính quan trọng trên lộ trình hành Bồ Tát Đạo là tâm yên tĩnh. Làm nhiều việc nhưng không để cho tâm dao động. Mới khởi tu, ngồi yên thì tâm yên. Tuy nhiên phải tiến xa hơn, đi dân thủy. Nghĩa là lặn lội vào đời mà tâm vẫn lắng yên như trong thiền định. Đó là pháp hành của Bồ Tát. Tìm yên tĩnh trong công việc, làm không mệt mỏi, không nghỉ, nhưng tâm yên như thiền sư trụ định. Làm nhiều, bực tức nhiều, dao động liên tục, không phải Bồ Tát. Nhị thừa thì phải ngồi yên, tâm mới lắng yên. 6. Trí tuệ. Bồ Tát cứu đời, nhưng tâm không bị cuộc đời chi phối, đạt được đức tính thứ 6 là trí sáng suốt. Bình tĩnh và sáng suốt là hai đức tính quan trọng nhất của Bồ Tát trên đường hành Bồ Tát Đạo. Sáng suốt cao nhất theo Phật dạy đạt được từ việc thực hành văn tư tu, tức học tập giáo pháp, suy tư trong thiền định và đi vào đời giúp người. Hàng nhị thừa thấy biết do đọc sách, suy niệm, đó là hiểu biết trên lý thuyết. Bồ Tát tiến hơn nữa, không chỉ biết theo sách vở, nhưng phát triển tu huệ bằng cách đi thẳng vào đời, giáp mặt với đời, lắng nghe quần chúng để biết yêu cầu, nguyện vọng, năng lực và hành nghiệp của người. Có biết rõ như vậy mới tùy theo đó giúp họ trưởng thành, phát triển trí tuệ, được sáng suốt, lợi ích ngay trong cuộc sống. Có thể hiểu theo ngày nay, chúng ta trang bị huệ học của Bồ Tát, nghĩa là chúng ta nắm vững tất cả hiểu biết, văn minh của nhân loại, gồm có khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Như vậy, những gì chúng ta nói phải được người trí thức công nhận. Thời nay mà nói núi Tu Di có trời đế thích thì khó có người nghe. Núi Tu Di ở đâu? Nhà cửa ra sao? Việc bình thường hay văn minh khoa học mà có người biết, nhưng chúng ta không biết, thì làm thế nào thuyết phục được người tin rằng ta biết rõ chuyện trên trời? Đức Phật trước khi tu, Ngài nắm vững văn minh thời đó và đắc đạo. Hiểu biết của Ngài hơn gấp 10 lần người phải tin theo. Từ thực tế cuộc sống, Phật dạy cách hành xử đúng đắn, và từ bình thường này, Ngài nâng người lên trình độ phi thường, chắc chắn người phải tin. Thực tế chúng ta nắm vững và xa hơn, biết những việc mà khoa học không lý giải nổi thì may ra họ tin. Huệ của Bồ Tát phải thích hợp đúng với hoàn cảnh. Điều này chúng ta thấy rõ Phật giáo thịnh hành là khi nhà truyền giáo nắm bắt được tình hình xã hội, chủ động được sự vận hành của nó. Ngày nay, làm đạo, khi người không nghe, phải tự biết chúng ta đã đi lệch hướng, cần phải chấn chỉnh lại. Trong sáu pháp Ba La Mật, trí tuệ là chính. Kinh Hoa Nghiêm gọi là vô thượng Bồ Đề, không có gì mà Bồ Tát không biết. Phật khác người thường là nhờ có trí tuệ, chỉ đạo ba nghiệp thân khẩu ý. Người tu theo dấu chân Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chưa có huệ mà hành Bồ Tát Đạo phải nương với người có trí tuệ, vì làm sai nguy hiểm, thà không làm còn hơn làm sai. Tôi làm việc gì cũng suy nghĩ cân nhắc. Khi chưa biết rõ, tôi không giúp vì kết thân với người ác, tội lỗi, ta dễ bị lây nhiễm. Có bạn xấu thương ta, nhưng cũng hại ta không ít. Thiền định và trí tuệ, ngày nay gọi là bình tĩnh và sáng suốt, luôn song hành. Tu định không trí là tà định, tu trí thiếu định là phiền não trí. Đó là hai đức tính căn bản trên đường hành Bồ Tát Đạo. Đối với tôi, nếu không bình tĩnh và thiếu nhận thức chính xác thì tôi ngưng việc. Vì không sáng suốt, người xúi bậy dễ nghe theo. Còn nóng nảy dễ bị người khích tiết làm bậy, thọ quả báo. Thiết nghĩ làm việc thành công phải luôn luôn chủ động. Nhưng muốn vậy phải sáng suốt, nắm rõ vấn đề. Nếu không dễ biến thành bị động, ta lệ thuộc người. Trong sáu pháp ba la mật, tôi chủ trương đi ngược. Tức phải có trí tuệ và bình tĩnh mới bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, đạt kết quả tốt. Bình tĩnh, sáng suốt, cộng thêm ba nghiệp thanh tịnh, cùng một số quyến thuộc giỏi tốt, hành Bồ Tát Đạo nhất định thành công. Ngoài phần lục độ ba la mật, Kinh Hoa Nghiêm triển khai thêm bốn pháp: phương tiện, nguyện, lực, trí, thành mười hạnh. 7. Phương tiện. Trên đường hành Bồ Tát Đạo, có tiếp cận với đời mới thấy mặt yếu của ta. Tuy nhiên, thất bại hôm nay là kinh nghiệm giúp chúng ta thành công mai sau, nên không nản chí, không bỏ cuộc. Do vậy, chúng ta đã học được phương tiện hành đạo. Thật vậy, có lúc chúng ta tưởng nhận thức đúng, nhưng khi bắt tay vào việc mới nhận ra còn bao nhiêu vấn đề chưa biết hoặc biết sai. Có chạm trán với thực tế, thấy được nhược điểm của mình và khắc phục mặt yếu này, phát huy cho thành mạnh toàn diện. Đó là tu theo Bồ Tát Đạo. Trên bước đường tiến đến quả vị toàn giác, mỗi Bồ Tát làm được một số việc khác nhau, gọi là Bồ Tát đa hạnh. Chỉ có Phật mới thành tựu trọn vẹn tất cả việc thánh thiện. 8. Nguyện. Vì còn nhiều việc chưa biết, chưa làm được, nhiều chúng sanh chưa độ được, Bồ Tát phải rèn luyện đức tính thứ 8 là nguyện độ tận chúng sanh để hoàn thiện tư cách của người cứu dân độ thế. 9 và 10. Lực và trí. Hành Bồ Tát Đạo đòi hỏi Bồ Tát dứt điểm việc trong tầm tay và việc ngoài khả năng cũng thấy rõ. Để đến năm sau, nhiều năm sau nữa, thậm chí phải đến kiếp sau mới làm được. Chắc chắn không thể một bước giải quyết được tất cả. Nhiều khi chúng ta tham, nghĩ rằng làm được tất cả, đến khi không thành công thì ta hối hận, đau khổ. Riêng tôi thấy việc cần làm, nhưng thấy thời cơ chưa đến, tôi cũng sẵn sàng gác lại, chờ có điều kiện sẽ thực hiện. Hành Bồ Tát Đạo phải biết tiến thoái, không nên sốt ruột, không nhất định phải làm ngay. Ý này được trí giả đại sư ví như hoa sen trong hồ. Có hoa đã nở, thơm ngát hương, có hoa còn búp, có hoa vừa nhú lên mặt nước, có cái còn kẹt trong bụng, cần phải nuôi nó. Hành đạo thấy người căn cơ thuần thục, ta độ, chưa thuần phải chờ, dù là nhiều kiếp. Quan sát Bồ Tát mười phương làm việc, tự so sánh ta với người, thấy việc nào ta chưa thực hiện thì hạ quyết tâm theo gót các ngài, và cuối cùng giải quyết tốt đẹp mọi việc, độ được tất cả chúng sanh. Ở giai đoạn thập hạnh, Bồ Tát luyện được tâm vững, đã trụ đại định, có sức kiên nhẫn chịu đựng. Ví như con rùa khi bị tấn công, nó thu mình trong vỏ từ 1 đến 2 ngày, thậm chí cả năm, không ăn vẫn sống được. Chờ rình mãi mà rùa vẫn không ló đầu ra, không bắt được, nên địch thủ phải bỏ đi. Bồ Tát trụ ở thập hạnh cũng vậy. Có đức kiên trì, chờ cơ hội làm được mới làm. Nhân duyên chưa đến, vẫn nằm yên, chịu đựng. Ác ma đi rồi thì tiếp tục hành đạo. Ngoài ra, đặc điểm của rùa là có khả năng sống ở dưới nước và trên đất liền. Bồ Tát cũng vậy, sống trong thế giới loài người, nhưng cũng ở thiền định. Hành đạo đối tác với chúng sanh ở trần thế. Thấy Bồ Tát giống mọi người, nhưng tâm họ ở niết bàn, không phiền muộn khổ đau. Bồ Tát thập hạnh lăn xả vào đời làm việc nhiều, từ đây bắt đầu có tích lũy phước đức, tốt hơn là làm ít hưởng nhiều, thì không thể dài lâu. Thực tế, người đồng tu với tôi từ thuở nhỏ, đối với công tác của chúng, của chùa hay của giáo hội, họ thường lờ đi, trong khi vẫn hưởng quyền lợi. Nhưng đến lúc hết phước, họ phải đọa. Người ở lâu trong đạo, phần lớn, bước đầu đều chịu đựng gian khổ, nhờ đó tích lũy được công đức. Tỳ kheo nỗ lực tu hành, người nhìn thấy đạo hành của ta mà cung kính cúng dường. Ta tiếp nhận, hưởng hết phước này, nhưng cứ tưởng là còn, buộc họ phải cung kính, đòi hỏi đủ thứ. Mà họ lại xem thường, không đáp ứng cho ta nữa, thì phiền não trỗi dậy, trở thành nghiệp chướng tăng. Thời gian hành Bồ Tát Đạo trải qua thập trụ, thập hành cho đến thập hồi hướng. Lúc nào Bồ Tát cũng phải nương Phật để hành đạo, không phải tự ý làm. Nhưng Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm khác với Đức Phật theo Nguyên Thủy. Theo tinh thần Nguyên Thủy, Đức Phật là con người bằng xương thịt, tu đắc đạo và thành Phật. Người may mắn sanh cùng thời với Ngài, được nghe Ngài giảng dạy và theo đó tu hành, được an lành hoàn toàn, không bị quả báo xấu. Ở đời sau, khi các vị tổ sư gặp khó khăn, không giải quyết được, thường tự trách mình gặp một trong tám nạn. Nói cách khác, không có người sáng suốt lãnh đạo, dễ phạm sai trái và phải thọ quả báo liên tục. Theo Phật, gặp Phật, chắc chắn dễ tu. Theo quan niệm của Phật giáo Huyền Thừa, tuy Đức Phật nhập diệt, nhưng đương theo thánh giáo và công đức của Ngài để lại, chúng ta vẫn tin được, tu được. Điều này thực tế cho thấy có việc lớn lao, tốn kém mà bản thân người tu không làm được. Thí dụ như xây chùa thờ Phật. Tuy nhiên, việc này thành tựu dễ dàng nhờ người hằng tâm, hằng sẵn, tin tưởng ở việc xây chùa có phước, họ đem của cải công sức đầu tư vô. Hoặc ta là người tầm thường, nhưng mặc áo Phật, ở nhà Phật, vị trí chúng ta hoàn toàn thay đổi. Đó là nhờ công đức của Phật quá lớn, bao phủ cho người tu thọ hưởng. Và hơn thế nữa, trí tuệ chúng ta được phát triển là nhờ giáo lý Phật hướng dẫn. Từ đó, quyền thừa tin Phật là tin công đức và trí tuệ của Phật không mất. Ta quy y với Phật là Phật báo thân, tức phước đức trí tuệ thân. Tiến lên Kinh Hoa Nghiêm, nhìn Phật là nhìn thẳng vào cuộc đời, khẳng định rằng không có gì không phải là Phật mới là Phật. Ngày nay, ta thường diễn tả ý này là học quần chúng để lãnh đạo quần chúng. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm dạy quả bồ đề thuộc chúng sanh. Từ đó, hành đạo mà không thấy khả năng, yêu cầu của người, tự áp đặt ý của mình, làm sao người nghe theo. Theo Hoa Nghiêm, mọi người đều là Phật. Nhưng nếu ta thấy Phật trong họ, thì họ là Phật. Thấy ác ma, thì họ là ác ma. Xấu tốt cũng là họ. Dùng tâm xấu, thấy họ là ma. Phải biết lòng ta là ác ma. Nhưng lòng chúng ta là Phật. Tức ta thấy đối tác của ta nghĩ gì, muốn gì để đáp ứng, giúp đỡ họ, thì họ quý trọng ta. Thỏa mãn yêu cầu của một người, người đó kính trọng ta. Giúp 10 người thì được 10 người kính trọng. Khi tu thập trụ, thập hành thì nương Phật để làm, nghĩa là nương theo ba điều sau. Một, khi có Phật xuất hiện hay có người thông minh, đức hạnh thì nương theo. Hai, nhìn về Phật, nghĩa là ta theo học với người có đức hạnh và trí tuệ. Và chúng ta ý thức rõ rằng nhân vô thập toàn, mỗi người có điểm đặc sắc riêng. Ta học cái hay của họ thôi, tức có lựa chọn, còn cái dở không thích ta bỏ, không bàn đến. Gồm tất cả điều tốt của người để biến thành cái tốt của mình là thái độ học Phật. Học được 10 cái tốt, ta có 10 cái tốt không phê phán. 3. Ta học tâm tư nguyện vọng của quần chúng, tùy theo yêu cầu mà giải quyết. Muốn độ người bình dân hay giới trí thức hoặc chính khách, ta phải làm cách nào tương ứng với họ. Mọi người đều có hiểu biết ở lĩnh vực riêng và đều có công đức. Nhưng theo Hoa Nghiêm, muốn thành Phật phải có tri thức toàn diện, giải quyết được toàn bộ. Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, ở giai đoạn thập trụ thì đặt nặng vấn đề thiền định, tức giữ tâm đứng yên. Và từ đó quan sát bề trái cuộc đời, tâm lực chúng sanh, rồi tùy theo đó mà hành động. Có thể nói tu thập hành nương Phật để làm. Thực tế là nương uy tín của thầy, làm đạo với danh nghĩa của thầy, không phải danh nghĩa của riêng ta. Cần cân nhắc kỹ ý này trên bước đường tu, vì nhiều khi chúng ta nương thầy làm được việc, sau đó lại rớt vô tình trạng xem thường thầy. Quán đảnh đã phạm sai lầm này là bài học chúng ta cần ghi nhớ. Quán đảnh viết lời bạc trong tác phẩm của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư rằng: không có quán đảnh thì thiên thai không trọn công đức. Nói như vậy, quán đảnh đã phạm tội ngã mạn rất nặng nên bị đọa, không còn được ai kính nể. Dù sự thật, công đức của quán đảnh biên soạn tất cả sách vở cho ngài Thiên Thai, làm thật vất vả suốt cuộc đời mà chỉ nói một câu thiếu khiêm tốn là trắng tay, bị thiên hạ khinh ghét chẳng được gì. Việc làm của Bồ Tát Thập Hạnh thuộc phần hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát đi trên lộ trình Quan Nghiêm ở dạng tu tâm, nên phần sở hành và tác động của các pháp thập tính, thập trụ và cả thập hành không thể thấy biết bằng tri thức bình thường của ngũ uẩn thân. Thật vậy, vì là pháp hành bên trong, không ai thấy và kiểm soát để biết được. Khi chúng ta sử dụng được pháp hành bên trong, tự nhiên tác động được qua tâm chúng sanh. Trên tinh thần ấy, người tu thập hành theo Quan Nghiêm ngồi yên một chỗ, không thấy họ làm gì, nhưng tâm đến với mọi loài, ảnh hưởng không thể lường được. Từ đó, chúng sanh từ từ tìm đến, kính trọng, quy ngưỡng. Điển hình như Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, không cử thân động niệm, nhưng không chúng sanh nào mà Ngài không độ. Đó là pháp hành của tâm. Giữa Phật với Phật, hay với Bồ Tát, hoặc giữa Bồ Tát với chúng sanh liên hệ với nhau qua tâm không cần nói. Theo nghĩa lý ấy, tôi cảm nhận rằng lực Như Lai tới khiến tôi xuất gia, học đạo, thuyết pháp, không thể làm khác. Nhận được sức gia bì của Như Lai, tôi thuyết pháp không mệt, không chán. Tác động của tâm rất kỳ diệu. Các bạn thử dùng tâm đại bi đến với người thân, người quán, với tất cả chúng sanh, sẽ thấy người tự động đến với bạn. Khi vận dụng tâm tốt của ta đối với người thân, họ quý trọng ta hơn. Tâm tốt đến với người thù, họ bớt ghét ta, cho đến không còn quán nữa, và vận dụng tâm thánh thiện với tất cả chúng sanh, kể cả loài vô tình, thì chúng cũng thể hiện tình cảm thân thiện với ta. Trên nền tảng hành xử tâm, người tu Quan Nghiêm cố tìm cho được mối quan hệ giữa ta và vũ trụ. Chúng ta không tu một cái gì xa lạ, không chấp chặt vào pháp nào, nhưng theo Quan Nghiêm là tu trong sự sống của chúng ta, trong sự lớn lên của muôn vật chung quanh ta là chính. Nếu không nhận ra điều này, nghĩ cái gì xa xôi thì hỏng, không bao giờ đạt kết quả. Kinh Pháp Hoa gọi sai lầm này là mất bản tâm, tổ quở là xả thực tế, nhận không qua. Kinh Quan Nghiêm lấy tâm làm chính, phát huy tâm mình ngang qua tâm muôn vật, để cuối cùng hiểu được và điều động được muôn vật thì chúng ta thành Phật. Tâm thanh tịnh thường hằng của chúng ta là Phật, và dùng tâm này duyên qua sự vật hay chúng sanh, tạo nên phần thứ ba là Phật. Vì vậy, theo Quan Nghiêm, tâm, Phật, chúng sanh, tam vô sai biệt, ba cái này là một. Nghĩa là khi tâm chúng ta ngang qua chúng sanh, làm họ phát tâm Bồ Đề, tạo thành thế giới, gọi là Pháp giới của Kinh Quan Nghiêm dưới sự điều động của Tỳ Lô Giá Na. Người tu Quan Nghiêm thấy tâm trí từ từ sáng lên là do Tỳ Lô Giá Na biến chiếu hội nhập. Nhờ Phật hội nhập, dưới mắt ta, sự vật bên ngoài trở thành dễ thương và loài vật, cỏ cây được ta duyên đến đều hướng về ta bằng tình thân. Thật tu, dễ nhận ra pháp này. Thử một hôm trải tâm thương yêu con vật, chúng ta thấy nó mừng rỡ, quyến luyến với chúng ta ngay. Thể nghiệm pháp này sẽ hiểu được tâm từ bi của Đức Phật tác động sâu xa, khiến nai dân hoa, khỉ cũng trái. Chẳng những con người hay loài thú, mà cả cỏ cây hoa lá cũng vậy. Nếu các bạn đã từng trồng cây, săn sóc, ký thác tâm tình cho cây, nhận ra cây tăng sức sống rõ ràng. Giữa ta và chúng, tất yếu có mối tương quan. Tôi cũng đã thử pháp này. Tôi có trồng cây mai trước thất hòa thượng ở chùa Quê Nghiêm. Làm việc tại Ấn Quang, tôi ít về chùa Quê Nghiêm. Có điều lạ là hàng năm, tôi thường về Quê Nghiêm vào ngày 25 tháng Chạp, thì cây nở hoa vào đúng lúc đó. Nhưng khi tôi bận không về ngày 25, thì nó chờ mùng 3 Tết tôi về với nở hoa. Có lần tôi về mùng 7 Tết, thì nó nở đúng ngày đó. Kinh Hoa Nghiêm muốn dạy ta nhận ra mối tương quan cần thiết ấy và sống với liên hệ hỗ tương ấy. Đối với người hay thú vật, chúng ta tạo tình cảm tương quan dễ. Nhưng luôn cả với cỏ cây cũng vậy, dù chưa đắc đạo, ta và thiên nhiên cũng hài hòa được. Không tu theo hướng này, chúng ta ở chùa mà lúc nào cũng bực bội vì tham vọng phát khởi. Tham vọng dâng lên thì Phật huệ tự biến mất. Bây giờ không có gì trên cuộc đời này làm cho chúng ta bằng lòng được. Ở chùa nhỏ thì muốn được chùa lớn, muốn gần người giỏi, giàu sang, thế lực để nhờ vả. Nhưng cái muốn chẳng bao giờ đến, còn cái đang sống thì không bao giờ bằng lòng. Vì vậy, sinh ra sân si, mắng nhiếc người này, sỉ giả người kia, địa ngục ở ngay trước mắt. Trái lại, tâm thanh thản, dù sống đạm bạc, ngồi gốc cây mà ta và vật hòa đồng, tạo thành cảnh giới an lạc. Đó là tinh thần Hoa Nghiêm muốn nhắc nhở chúng ta, dẹp tham vọng, tâm sẽ lắng yên, Phật mới gia bị được.